Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng thật vui được trở lại với quý vị trong chương trình tối nay. Và tâm điểm không đâu khác chắc chắn sẽ là giải quần vợt Úc mở rộng, giải Grand Slam đầu tiên trong năm Australia Open 2020, mà kết quả của nó có lẽ cũng sẽ làm nhiều người bất ngờ. Còn với những tay vợt hàng đầu thế giới, nhóm Big Three, ít nhiều những fan hâm mộ của nhóm này cũng đã được đền đáp trong mùa giải năm nay. Và như thường lệ, chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng giải đấu năm nay AO 2020 chắc chắn kịch tính và nhiều bất ngờ. Đó cũng là nhận định của không ít những giới bình luận thể thao sau khi mà theo dõi toàn bộ các trận đấu vừa rồi, thưa anh.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh khi mà năm nay giải đã diễn ra có thể nói là khá là suôn sẻ, mặc dù là có những cái thảm họa về tự nhiên diễn ra tại Úc, nhưng mà thêm vào đó thì là các cái trận đấu có thể nói đã làm nức lòng người hâm mộ với rất là nhiều kịch tính và bất ngờ. Và để dẫn lời cái tay vợt nam vào đến trận chung kết, đó là David Thiem, thì anh nói rằng đây là một trong những sự kiện thể thao hay nhất thế giới, chứ không phải là chỉ đơn giản là một sự kiện tennis hay nhất thế giới nữa.
Vâng, bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nhắc tới cái tên Dominic Thiem, và chúng ta đã chứng kiến tay vợt có thể nói là đang lên rất là mạnh mẽ 1-2 năm vừa qua, thể hiện như thế nào trong trận chung kết vừa rồi. Nhưng có lẽ là chúng ta cũng đến với một số những cái điểm quan trọng của Thiem trong giải đấu năm nay. Và bình luận viên Việt Hoàng, anh cũng đã có mặt trên sân để theo dõi tay vợt này rất là kỹ rồi. Theo anh, điểm mạnh và điểm yếu của tay vợt Thiem trước Djokovic trong trận chung kết vừa qua là như thế nào?
Vâng, tôi có theo dõi cái trận đấu bán kết khi mà Dominic Thiem gặp một tay vợt trẻ khác đến từ Đức, đó là Alexander Zverev. Và có thể nói trận đấu này diễn ra với 4 set và gần 4 tiếng đồng hồ. Và David Thiem thể hiện rõ điểm mạnh của mình, đó chính là những lối đánh rất là táo bạo, và đặc biệt là cái cú đánh trái tay của anh, một tay giống như Federer, rất là điệu nghệ. Nói về giải này thì đây có thể nói là một trong những giải đấu thành công nhất của Dominic Thiem trong sự nghiệp của mình. Anh cũng đã vào đến trận chung kết. Thế nhưng mà con đường đi của Dominic Thiem thì có thể nói là khá là vất vả, bởi vì để đi đến trận chung kết thì Dominic Thiem đã phải gặp hai tay vợt rất là sừng sỏ. Trước hết là anh loại Rafael Nadal là hạt giống số 1 của giải ở trận tứ kết, và đây là trận tứ kết diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ và trong 4 set. Và ở trận bán kết thì Dominic Thiem gặp Alexander Zverev, tay vợt có thể nói là đi đến trận bán kết khá là nhẹ nhàng, và anh có rất là nhiều và rất là có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn Thiem rất là nhiều. Một lần nữa trong trận bán kết thì Thiem đã phải thi đấu với 4 set và với 4 tiếng đồng hồ, và khi đến trận chung kết thì Dominic Thiem có thể nói là đã thi đấu hơn Djokovic tới 6 tiếng đồng hồ ở cái 6 trận đấu trước đó ở giải Úc mở rộng. Và đây chính là một trong những cái bất lợi rất là lớn đối với Dominic Thiem khi mà anh đã được bị nghỉ ít hơn Djokovic một ngày. Thế nhưng ngay cả trong trận chung kết thì Dominic Thiem vẫn thể hiện được cái tài năng của mình, và các cái chỉ số thống kê cho thấy là Dominic Thiem không hề thua kém Djokovic, và điểm duy nhất mà Dominic Thiem thua kém Djokovic đó chính là những cái quả phát bóng đầu tiên, khi mà Djokovic có khả năng ăn điểm từ quả phát bóng đầu tiên cao hơn một chút so với David Thiem. Và điều này phản ánh rõ đó chính là kinh nghiệm mà thôi. Djokovic đã vào chung kết không biết bao nhiêu các cái giải Grand Slam, trong khi đó thì David Thiem mới chỉ vào đến 3 trận chung kết và anh chưa từng vô địch một giải Grand Slam nào. Và có lẽ cái kinh nghiệm lần này cho Thiem trưởng thành hơn rất là nhiều, và Djokovic còn nói rằng là trong tương lai thì Thiem sẽ không chỉ trở thành nhà vô địch của một giải Grand Slam, mà anh có thể trở thành nhà vô địch của nhiều giải Grand Slam. Và nếu các quý vị và thính giả có nghe cái bài trả lời phỏng vấn của Thiem sau trận đấu thì có thể thấy rằng là ở cái độ tuổi của một cầu thủ, một vận động viên trẻ, thì Dominic Thiem đã cho thấy anh rất là chững chạc. Mặc dù đã để thua, thế nhưng mà anh cho thấy anh vẫn bình tĩnh, điềm tĩnh, cảm ơn các cổ động viên, chúc mừng cho Djokovic, và đặc biệt là anh không quên tới những sự kiện quan trọng hơn đang xảy ra ngoài tennis, ngoài thể thao, đó chính là những thảm họa về tự nhiên, cháy rừng, và có thể nói cái bài phát biểu của Dominic Thiem sau trận đấu đã được đánh giá rất là cao, không chỉ ở trong làng quần vợt mà ở trong làng thể thao trên toàn thế giới.
Và chúng ta đã nói về tay vợt thua cuộc trong trận chung kết của Australia Open hạng mục nam. Bây giờ có lẽ là phải dành thời gian cho Djokovic, người thắng cuộc và cũng lên ngôi đăng quang Australian Open với một kỷ lục mới đối với sự nghiệp của anh, và còn rất nhiều tay vợt khác cũng rất là mơ ước tới một kỷ lục như thế. Theo bình luận viên Việt Hoàng thì Djokovic năm nay anh lấy lại phong độ như vậy, cái điểm mạnh mà đáng nói tới của Djokovic trong suốt một cái chặng đường như vậy, cộng với những cái điểm mà có lẽ là Djokovic sẽ cần phải lo lắng trong tương lai là như thế nào?
Vâng, bước vào giải đấu này thì mặc dù Djokovic là hạt giống thứ hai, thế nhưng mà tôi vẫn luôn cho rằng là Djokovic với lối đánh khôn ngoan và có thể nói là với tất cả các kỹ năng hoàn hảo của mình thì Djokovic vẫn là hạt giống và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Và trong cả suốt giải đấu thì Djokovic đã cho thấy anh xứng đáng là nhà vô địch của giải Úc mở rộng năm nay. Tôi có theo dõi Djokovic trong hai trận đấu, ở một trận đấu ở vòng 4 gặp một đối thủ đến từ Nhật Bản, trận đấu ở trong vòng tứ kết khi mà Djokovic thi đấu với cả Swartman đến từ Argentina, thì tất cả các trận đấu của Djokovic anh cho thấy cái sự chững chạc và điềm tĩnh trong lối chơi, và đặc biệt là Djokovic hiểu được rất rõ điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ. Và mặc dù cái lối đánh của Djokovic không hề hoa mỹ và rất là thực dụng, thế nhưng mà Djokovic lại sử dụng tất cả những cái điểm mạnh của mình để khắc chế những cái điểm mạnh của đối thủ và tận dụng tất cả những cái điểm yếu của đối thủ một cách tốt nhất có thể. Và chính điều đó khiến cho Djokovic đi đến trận chung kết có thể nói là không gặp nhiều khó khăn, mà mặc dù ở trong trận bán kết thì Djokovic có gặp Federer, thế nhưng mà cái trận đấu cũng diễn ra một cách chóng vánh khi mà Djokovic giành chiến thắng trước Federer với tỷ số là 3-0. Trong trận chung kết thì có lẽ Djokovic gặp nhiều khó khăn nhất khi mà gặp một tay vợt trẻ hơn, và có thể nói là có rất là nhiều sự tự tin khi mà Thiem vượt qua Nadal và Zverev ở vòng tứ kết và bán kết. Thế nhưng Djokovic một lần nữa cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch. Trong trận chung kết, tới 90% của khán giả trên sân là cổ vũ cho Thiem. Thế nhưng mà mặc dù điều đó thì Djokovic vẫn thi đấu rất là bình tĩnh, và khi mà để thua set thứ 2 và set thứ 3, thế nhưng Djokovic vẫn tìm mọi cách để lấy lại được sự bình tĩnh của mình, và sau đó đã lội ngược dòng giành chiến thắng ở set thứ 4 và thứ 5. Điều này cho thấy rằng là Djokovic ngoài những yếu tố về kỹ thuật, Djokovic điểm mạnh nhất của Djokovic có lẽ đó chính là cái sức mạnh về tinh thần của một nhà vô địch vượt qua những lúc khó khăn nhất trong một trận đấu. Và Djokovic theo tôi nghĩ với cái đà này thì trong 2-3 năm tới thì Djokovic rất dễ vượt qua được kỷ lục của cả Rafael Nadal cũng như là Federer. Bởi vì hiện giờ thì Djokovic đã có 17 giải Grand Slam, và nếu như trong 2-3 năm tới anh giành thêm 3-4 giải Grand Slam nữa thì rất có thể anh sẽ trở thành một trong những tay vợt vĩ đại nhất, nếu không nói là vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt thế giới.
Vâng, và thế giới sẽ có 3 ông hoàng của nền quần vợt. Có lẽ đây cũng là lúc mà chúng ta nhìn nhận xem là trong tương lai gần thôi, trong năm nay thôi, thì sau giải Grand Slam đầu tiên tại nước Úc thì Big Three với Roger Federer, Rafael Nadal rồi là Djokovic, họ sẽ thi đấu như thế nào theo anh? Những giải đấu còn lại trong năm, liệu những cái tên này có tiếp tục thống trị hay không?
Vâng, theo tôi nghĩ thì Federer, Nadal và Djokovic vẫn có những điểm mạnh của mình, khi mà Federer điểm mạnh nhất đó là trên mặt sân cỏ của Wimbledon. Nadal thì điểm mạnh nhất đó chính là trên sân dẫn đất nện, và Djokovic điểm mạnh nhất đó là trên mặt sân cứng của giải Úc mở rộng. Và theo tôi nghĩ ba tay vợt này thì một lần nữa sẽ thấy cho chứng tỏ sức mạnh của mình khi Federer theo tôi nghĩ sẽ thi đấu tốt hơn ở giải quần vợt Anh mở rộng, còn Nadal sẽ thi đấu tốt hơn ở giải Pháp mở rộng, và Djokovic thì đó chính là ở giải Úc mở rộng và giải Mỹ mở rộng. Thế nhưng một điều đáng nói đây là tất cả các tay vợt trẻ khác, trong đó có Thiem, trong đó có Medvedev và trong đó có Zverev, những tay vợt này trong những năm trở lại đây thì họ đã học hỏi được rất là nhiều trong các trận đấu với tay vợt lớn, và bây giờ thì họ có những cái chiến thuật phù hợp hơn để đối phó với những cái tay vợt đàn anh lão luyện. Và bản thân trong cái cuộc đối đầu giữa Thiem và Djokovic, khi mà hai tay vợt này đối đầu với nhau 4 lần ở các giải Grand Slam thì Thiem cũng giành chiến thắng 2 lần và Djokovic cũng chỉ giành chiến thắng 2 lần. Điều đó cho thấy rằng là các tay vợt trẻ trong năm nay vẫn có triển vọng để vượt qua những tay vợt kỳ cựu và giành được một trong các cái danh hiệu Grand Slam năm nay. Nhưng chúng ta hy vọng rằng là Federer, Nadal và Djokovic sẽ không gặp chấn thương nào trong năm nay, và họ sẽ tiếp tục thi đấu ít nhất là trong năm sau, đặc biệt là Federer và Nadal, để chúng ta một lần nữa được chứng kiến những cái trận đấu kinh điển giữa các tay vợt hàng đầu này.
Vâng, đó là ở hạng mục nam, nó thể hiện cho tính hấp dẫn của giải đấu Australian Open năm nay. Thế nhưng chúng ta không quên rằng ở hạng mục nữ thì nó lại thể hiện cho tính bất ngờ trong giải đấu năm nay. Tôi muốn nhắc tới tên tuổi của Sophia Kenin. Và chính Kenin là người đã hạ Ashley Barty của Úc này đó trong trận bán kết và lên ngôi trong mùa giải năm nay. Bình luận viên Việt Hòa đánh giá như thế nào về cả một chặng đường của tay vợt có lẽ là kín tiếng nhưng không hề yếu một chút nào?
Vâng, có lẽ để phải đến giải năm nay thì thế giới quần vợt mới biết đến Sophia Kenin. Thế nên nếu mà các cái khán giả hâm mộ, đặc biệt là các cái cổ động viên của môn tennis có nghiên cứu kỹ hơn về chặng đường đi đến thành công của Sophia Kenin thì mới thấy rằng là cô thực sự là một tài năng, và cái tài năng lớn nhất của Sophia Kenin đó chính là mặc dù ở cái lứa tuổi 20 thế nhưng mà cô có một cái sự tự tin rất là lớn vào tài năng của mình. Ở các cái độ tuổi thấp hơn như ở lứa tuổi 22, 14, 16 thì Sophia mọi người đều không biết rằng là Sophia Kenin chính là nhà vô địch ở nước Mỹ ở những lứa tuổi đó, và cô bước sang thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2017. Thế nhưng mà từ năm 2017 đến nay thì có rất là nhiều các tay vợt nữ nổi đình nổi đám, trong đó có Serena Williams, có Angelique Kerber, có Muguruza, rồi rất nhiều tay vợt khác nữa mới lên như là Naomi Osaka hay là Ashley Barty. Tất cả những cái tên tuổi đó đã khiến cho không ai chú ý đến một tay vợt trẻ đến từ nước Mỹ, đó là Sophia Kenin. Và bước vào năm 2019 thì Sophia Kenin mới giành được cái giải WTA đầu tiên trong sự nghiệp của mình, và cô xuất phát năm 2019 đứng ngoài top 100, và đến cuối năm 2019 cô mới vươn lên trong top 20 tay vợt hàng đầu thế giới. Thế nhưng cái tên tuổi của Sophia Kenin cũng không được biết đến nhiều, và mọi người không hề quan tâm tới con số thống kê của Sophia Kenin. Tức là Sophia Kenin là tay vợt nữ tiến bộ nhất trong năm 2019, và nếu như tính về thành tích ở trên mặt sân đất cứng giống như cái giải sân ở Úc mở rộng thì Sophia Kenin là tay vợt giành nhiều chiến thắng nhất trên mặt sân cứng, và các con số thống kê đó cũng như tên tuổi của Kenin đều không được mọi người quan tâm. Và chính vì thế khi mà Sophia Kenin được lên ngôi cái giải Úc mở rộng năm nay thì đây là một bất ngờ đối với rất nhiều người. Thế nhưng nếu những người mà theo dõi và một cách theo dõi và để ý đến những cái chi tiết đó thì rõ ràng thành công của Sophia Kenin không phải là một điều gì bất ngờ. Thêm một điều đáng nói ở đây là huấn luyện viên của Sophia Kenin đó chính là cha của mình. Cha của Sophia Kenin là Alex Kenin, cũng chỉ là một vận động viên tennis nghiệp dư, tức là ông chơi tennis chỉ là một sở thích mà thôi. Thế nhưng mà ông đã huấn luyện Kenin, và những cái huấn luyện viên lúc mà Kenin còn nhỏ đều nói rằng là điểm mạnh lớn nhất của Kenin đó chính là cái niềm tin sắt đá của cô vào tài năng và vào cái giấc mơ của mình. Và trong cái bài phát biểu của Sophia Kenin sau khi giành được chức vô địch của giải Úc mở rộng thì cô còn nói với các bạn trẻ, nếu như các bạn có một giấc mơ thì hãy làm việc thật chăm chỉ, và giấc mơ của họ các bạn cũng sẽ biến thành hiện thực như giấc mơ của tôi mà thôi. Tôi tin rằng là đây chỉ là điểm bắt đầu của sự nghiệp của Sophia Kenin, và trong tương lai cô còn sẽ còn giành được nhiều các cái danh hiệu Grand Slam nữa. Và đây cũng chính là một cái tấm gương rất là sáng cho các bạn trẻ. Phải nhớ rằng là trên con đường đi đến chức vô địch thì Sophia Kenin đã giành chiến thắng trước Ashley Barty, hạt giống số 1, và trong trận chung kết mặc dù gặp rất là nhiều khó khăn thế nhưng Sophia Kenin cũng vượt qua một cái tay vợt khác đã từng là số 1 thế giới, đó chính là Muguruza. Và Sophia Kenin một tay vợt trẻ khi mà giành cái chức giải Úc mở rộng năm nay thì cho thấy rằng là ở quần vợt nữ thì chúng ta đã có cái sự thay đổi thế hệ khi mà những cái tay vợt nhiều kinh nghiệm và lớn tuổi như là Serena Williams, Angelique Kerber hay Muguruza dần dần sẽ chuyển giao lại thế hệ cho lại những tay vượt trẻ đang lên, trong đó có Ashley Barty, có Naomi Osaka, có Sophia Kenin, và đặc biệt là tay vượt trẻ 15 tuổi đến từ nước Mỹ, đó là Coco Gauff.
Vâng, anh vừa mới nhắc đến Ashley Barty, đây cũng là mối quan tâm rất là nhiều của những người hâm mộ quần vợt tại nước Úc này. Và tiện đây chúng ta nhìn nhận lại một chút về các tay vợt của Úc trong năm vừa qua, và đặc biệt là tại đại giải Australian Open vừa qua, cả nam và nữ thưa anh.
Vâng, về nam thì chúng ta thấy rằng là Nick Kyrgios đã có một giải đấu có thể nói là thành công trong và ngoài sân cỏ, và anh đã trưởng thành hơn một chút. Và bản thân trong khi mà để thua Nadal ở trong trận vòng 4 thì Rafael Nadal còn nói rằng là anh rất là thích Nick Kyrgios của giải đấu Úc mở rộng lần này, và hy vọng rằng Nick Kyrgios từ giờ sẽ tiếp tục thi đấu như vậy ở trong các cái giải đấu khác. Rồi Ashley Barty thì tay vợt hay còn gọi là niềm hy vọng lớn nhất của nước Úc thì dừng chân ở trong trận bán kết trước Sofia Kenin. Và Ashley Barty có thể nói là thi đấu cũng rất là tốt, nhưng mà mặc dù thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà, thế nhưng Ashley Barty cũng không tận dụng được cơ hội và để thua trước một Sofia Kenin có thể nói là rất là mạnh mẽ. Điều này cho thấy rằng là tài năng chỉ là một phần, thế nhưng ý chí và luyện tập chăm chỉ đóng một yếu tố rất là quan trọng trên con đường thành công của các tay vợt, và đặc biệt là các tay vợt Úc. Chúng ta thấy rồi những tay vợt tài năng như là Kukukov, hay là những tay vợt nhiều kinh nghiệm như là Kvitova hay là Muguruza, mặc dù họ đánh hay đến như thế, thế nhưng họ cũng không thể vượt qua được những cái tên tuổi, những cái tay vợt trẻ, mà không chỉ là việc chăm chỉ mà là có một cái sự tự tin cùng với tài năng, đó là Sofia Kenin. Chính vì thế mà các tay vợt của Úc, Ashley Barty nếu muốn tiếp tục giữ vững người ngôi số 1 của mình, hay là Nick Kyrgios muốn giành được một giải Grand Slam, thì họ còn phải làm việc chăm chỉ hơn rất là nhiều, không chỉ về kỹ năng trên sân cỏ mà đặc biệt đó chính là về yếu tố tâm lý. Đây chính là có lẽ là điểm yếu nhất của các cái vận động viên quần vợt đến từ Úc vào thời điểm hiện tại.
Và chúng ta đã nhìn nhận về khía cạnh chuyên môn của các tay vợt tại Australian Open năm nay. Và có lẽ là cũng không thể quên rằng trong suốt một cái đại giải lớn như thế này, nó lại gắn với thời gian mà nước Úc phải gánh chịu những thiên tai từ cháy rừng và bây giờ là cả lụt lội nữa. Ở góc độ nhân đạo, chúng ta cũng thấy rằng các tay vợt đó, thậm chí là những người tham gia với giải đấu này, họ cũng đã thể hiện cái tình yêu với đồng loại của mình nói chung và với nước Úc, nơi mà họ đang tham gia thi đấu nói riêng. Và chúng ta cảm nhận được rất là rõ ràng, chứ không phải chỉ đơn thuần từ những con số, những số tiền mà họ đóng góp, phải không thưa anh?
Vâng, giải đấu này chúng ta cho thấy rằng là các tay vợt có thể nói là có những cái ngữ từ rất là đẹp khi mà họ dùng cái tiền thưởng của mình để giúp họ khắc phục hậu quả của thiên nhiên, nên là đặc biệt là về cháy rừng. Họ là những cái tấm gương rất là đẹp, trong đó có cả Nick Kyrgios, rồi là bản thân những cái không phải là những tay vợt như là bình luận viên Joe McEnroe thì có nói rằng là mỗi một set đấu mà Nick Kyrgios giành chiến thắng, Joe McEnroe sẽ đóng góp 1.000 vào cái quỹ để khắc phục cháy rừng. Rồi bản thân một tay vợt trẻ thế nhưng mà rất là hào phóng, đó chính là Zverev. Và mỗi một trận đấu mà anh giành chiến thắng thì anh đóng góp 10.000 vào quỹ ủng hộ cháy rừng. Và anh cũng còn nói rằng là nếu như anh đi đến trận chung kết và giành chức vô địch thì anh cũng đóng góp toàn bộ số tiền thưởng của giải Úc mở rộng cho cái quỹ khắc phục hậu quả cháy rừng. Nhưng mà mặc dù là Zverev không vào đến trận chung kết, thì nhưng mà chúng ta thấy những cái cam kết của các tay vợt và những người các cái người làm công tác tổ chức ở cái giải đấu này cho thấy cái nghĩa cử rất là đẹp của họ, và đây chính là những cái tấm gương cho các bạn trẻ và đặc biệt là cho Australia khi mà chúng ta đang giúp các cái nạn nhân của các cái vụ cháy rừng để khắc phục hậu quả của nó.
Và đúng là vẻ đẹp của thể thao nó không chỉ thể hiện ở trên sân đấu và với những chiến thắng, với những vương miện hay là những chiếc cúp, mà nó thể hiện ngay trong chính tấm lòng, tinh thần thể thao và tinh thần với mọi người. Bởi vì thể thao cuối cùng thì cũng là một cách để mang mọi người lại với nhau. Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.